Tác phẩm Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Tập 4. Tác giả Andrew Matthews. Người dịch Dũng Tiến, Thúy Nga. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Có bao giờ bạn ước gì mình lớn hơn, ước gì mình có nhiều tiền hơn, ước gì mình xinh hơn, ước gì cha mẹ mình không như thế? Có bao giờ bạn nghĩ không ai hiểu mình cả? Có bao giờ bạn thắc mắc liệu mình đang yêu? Có bao giờ bạn hỏi mình có bình thường không nhỉ? Nếu bạn trả lời có cho những câu hỏi trên thì quyển sách này dành cho bạn tuổi mới lớn, tuổi thường ưu tư hay mơ mộng, muốn làm nhiều điều và cũng dễ sai lầm. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tuổi mới lớn biết cách nhìn cuộc sống xung quanh, nhìn nhận chính mình, thay đổi thái độ, đủ tự tin, để rồi bạn sẽ thấy lạc quan, yêu đời, sống thoải mái và giỏi giang hơn. Đọc Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một quyển sách dạy đời lại hay, vui và gần gũi đúng ý mình đến thế. Hy vọng khi gấp sách lại, bạn sẽ tìm được điều hữu ích cho bản thân. Nhà xuất bản Trẻ. 1. Bạn có bao giờ ước gì mình lớn tuổi hơn, ước gì mình có nhiều tiền hơn, bị bố mẹ làm cho bối rối, ước gì mình có bề ngoài khác đi, ước gì mình có bố mẹ khác? Bạn có bao giờ cảm thấy không ai hiểu mình? Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao mình yêu? Bạn có bao giờ muốn làm hại anh hoặc chị mình? Bạn có bao giờ hỏi tại sao mình phải đến trường học tất cả những kiến thức có thể không bao giờ cần đến? Bạn có bao giờ hỏi mình có bình thường không nhỉ? Mình có bình thường không nhỉ? Nếu bạn trả lời có đối với một nửa những câu hỏi trên đây thì bạn tuyệt đối bình thường. Bạn sẽ thấy quyển sách này có ích, và nếu nói ra điều này có thể làm cho bạn cảm thấy tự tin hơn, tôi xin tiết lộ bí mật là 6% thiếu niên không thích khuôn mặt hoặc thân thể của mình. Bạn thường tin chắc rằng người thông minh nhất là người thành công nhất, người có cuộc sống dễ dàng và an nhàn là người hạnh phúc nhất. Những cô gái lanh lẹ thường dễ kiếm người yêu, những anh chàng đẹp trai thường được các cô yêu. Phạm sai lầm là chuyện tồi tệ nhất, nhưng không phải tất cả đều đúng. Hãy tiếp tục đọc. Nếu bạn cứ lặp đi lặp lại một hành vi nào đó, khi 13 tuổi, tôi là một cậu bé to mồm và vì thế tôi gặp rất nhiều rắc rối. Những cậu con trai lớn hơn tôi lúc nào cũng muốn dạy cho tôi một bài học. Chúng dúi đầu tôi vào xô nước, nhốt tôi vào tủ. Cậu bạn Tony Ferguson đã từng bệt đất sét vào mặt tôi. Bạn không thể giữ được bình tĩnh khi vừa mới bị bệt đất vào mặt, đúng không nào? Thầy cô giáo của tôi cho rằng phải dạy cho tôi cách kiểm soát cái lưỡi của mình. Họ bắt tôi đến gặp thầy hiệu phó. Ông ta có cái roi rất to. Matthew, tại sao trò ở đây?
Thưa thầy, cô Stuart bảo là em hổn.
Mà trò có hổn không?
Dạ có, thưa thầy.
Tuần trước tôi đã phạt trò rồi mà.
Dạ, thưa thầy.
Thế hôm đó vì sao?
Vì em hổn, thưa thầy.
Vậy hãy cúi xuống.
Đét, đét.
Trò hiểu không được hổn như vậy chưa?
Dạ rồi, thưa thầy.
Và tuần sau đó, Matthew, tại sao trò ở đây?
Thưa thầy, cô Stuart bảo là em hổn.
Mà trò có hổn không?
Dạ có, thưa thầy.
Tuần trước tôi đã phạt trò rồi mà.
Dạ, thưa thầy.
Thế hôm đó vì sao?
Vì em hổn, thưa thầy.
Vậy hãy cúi xuống.
Đét, đét.
Trò hiểu không nên làm vậy chưa?
Dạ rồi, thưa thầy.
Tôi đã học được điều gì đó từ tất cả những chuyện này. Tôi hiểu rằng nếu cứ lặp đi lặp lại một hành vi nào đó thì sẽ nhận được cùng một kết quả giống nhau. Đúc kết, nếu bạn muốn cuộc đời mình thay đổi, hãy thay đổi hành vi của bạn. Một ông nọ hỏi tôi, thế nếu tôi không muốn hạnh phúc thì sao? Tôi muốn được đau khổ thì sao? Tôi trả lời, cứ đau khổ đi nếu ông thích vậy. Tại sao cần nỗi đau? Nỗi đau, Khi bạn vô tình cắn vào lưỡi mình thì khó mà cho rằng đau là điều tốt. Tương tự, khi ngón chân cái của bạn bị phồng rộp lên, bạn sẽ hỏi, sao mình phải chịu đau đớn thế này? Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không cảm thấy đau? Bạn sẽ cắn lưỡi hoặc làm bị thương chân mình mãi. Đau về thể chất là một tín hiệu báo động tuyệt vời, giúp ngăn ngừa những thương tổn nghiêm trọng hơn. Nó báo cho chúng ta biết nên thay đổi điều ta đang làm. Nỗi đau tinh thần cũng cho chúng ta những thông điệp tương tự như vậy. Nếu như chúng ta đau khổ trong một thời gian dài, ta cảm thấy cay đắng, ghen tị hay giận dữ, nỗi đau tinh thần dường như muốn nói với chúng ta là tốt hơn hết bạn hãy thay đổi suy nghĩ đi. Nghĩa là đừng mong lúc nào bạn bè cũng đồng ý với bạn. Hạnh phúc của bạn đừng lệ thuộc vào bạn bè. Hãy tha thứ cho chính bạn, hãy quên đi những lỗi lầm và bước tiếp. Khi bạn đau chân, bị phồng chân là bạn đã nhận được thông điệp hãy đổi giày khác. Nếu bạn cảm thấy đau đầu không chịu nổi thì thông điệp là bạn phải thay đổi quan điểm của mình. Khi bạn nhìn sự việc khác đi, nỗi đau sẽ biến mất. Làm sao để bạn nhìn sự việc khác đi được? Quyển sách này sẽ giúp bạn làm điều đó. Đúc kết. Với nỗi đau về thể chất, nếu bạn cứ lặp lại hành vi nào đó, bạn sẽ bị thương y như thế. Với nỗi đau về tinh thần, nếu bạn cứ lặp lại hành vi nào đó, bạn sẽ bị tổn thương mãi như thế. Tại sao tôi phải gặp rắc rối? Phần lớn chúng ta không hành động cho đến khi chúng ta gặp phiền toái, hoặc tệ hơn, một thảm họa. Ví dụ, bạn có tên trong đội bóng rổ của trường, bạn thường ném bóng trật bởi vì bạn không bao giờ luyện tập. Rồi một hôm bạn tham gia thi đấu, đội của bạn chỉ kém đối thủ một điểm và thời gian thi đấu chỉ còn một giây. Mọi việc tùy thuộc vào hai quả ném bóng của bạn. Điều gì xảy ra? Bạn ném trượt cả hai quả và bạn muốn chết quách cho xong. Sau một hồi giận dữ đấm vào tường, bạn lên một kế hoạch. Mỗi đêm trong 3 tháng tiếp theo, bạn ném 200 quả bóng. Càng lúc bạn càng ném giỏi hơn, bạn nhanh chóng trở thành người chơi bóng rổ giỏi nhất đội. Tại sao? Bởi vì bạn đã gặp một rắc rối. Ví dụ, học lực môn toán của bạn tụt xuống, bạn bị điểm thấp liền 3 bài kiểm tra. Thầy giáo bảo, em hỏng một bài kiểm tra nữa thì phải bị lưu ban đấy. Vậy là bạn đã gặp rắc rối. Bạn quyết định lên một kế hoạch học toán. Bạn nhờ một người bạn đến giúp 2 lần một tuần. Bạn làm bài tập nhiều hơn. Không bao lâu, tất cả các bài kiểm tra bạn đều đạt điểm cao và bạn nghĩ điều đó không đến nỗi quá khó. Tại sao? Nhờ rắc rối đã thức tỉnh bạn. Cuộc đời tiếp diễn theo cách như vậy đó. Chúng ta cứ thủng thẳng cho đến khi một vấn đề trở nên trầm trọng, buộc chúng ta phải hành động. Ngay sau đó, chúng ta lại tốt hơn nhiều so với lúc gặp vấn đề. Chúng ta học được nhiều điều từ những thất bại hơn là từ những thành công. Những tai họa làm cho chúng ta chú ý và chúng ta hành động. Đúc kết, không phải rắc rối nào cũng đáng ngại. Những nỗi thất vọng. Bạn xử lý những nỗi thất vọng như thế nào? Bạn xin một công việc bán thời gian và bạn của bạn lại được tuyển dụng. Bạn vừa mua một chiếc xe mới thì tuần sau nó bị mất cắp. Hoặc bạn yêu anh chàng nhà bên nhưng anh ta lại yêu cô gái nhà đối diện. Khi những việc như thế xảy ra, bạn có một số lựa chọn. Bạn có thể tự hỏi mình, tại sao những việc tồi tệ luôn xảy đến với tôi? Điều này làm cho bạn cảm thấy bị thương hại. Đây là chọn lựa cho những người cam chịu thất bại. Khi chúng ta cảm thấy thương hại bản thân, chúng ta thường không làm gì để giải quyết vấn đề. Tự nói với chính bạn, không phải lỗi của mình. Đây cũng là một lý do để bạn không làm gì cả. Ngay cả khi không phải lỗi của bạn, thì câu hỏi phải là, mình sẽ làm gì đối với vấn đề này? Tự hỏi, mình học được gì từ điều này? Đây là cách thích hợp. Bạn hỏi, tôi học được gì? Tôi có thể làm gì nữa? Ai có thể giúp tôi? Rồi bạn lập kế hoạch hành động tốt hơn cho tương lai. Nếu bạn tin hoặc giả vờ tin rằng mỗi sự kiện trong đời bạn đều có mục đích, bạn sẽ học được nhiều từ những nỗi thất vọng. Không phải chúng ta sinh ra để bị trừng phạt, mà là để học hỏi. Đúc kết, bạn không bao giờ bị tấn công nếu bạn không bỏ cuộc. Buộc tội người khác. Nếu bạn nói, tôi biết tại sao tôi không có tiền, ông chủ không trả lương cao cho tôi, điều đó có giúp được gì không? Có chắc là bạn sẽ để dành tiền được không? Khi buộc tội người khác, chúng ta thường không làm gì nhiều để thay đổi tình hình, vì thế vấn đề vẫn tồn tại. Fred nói, tôi không có bạn, không ai hiểu tôi. Nghe như anh ta chẳng có trách nhiệm gì đối với chuyện đó. Trong khi Fred buộc tội người khác,
anh ta sẽ tiếp tục cô đơn vào tối thứ bảy. Mary nói, tôi biết tôi rất đau khổ, đó là do lỗi của mẹ tôi. Đây cũng là công thức cho những người đau khổ, trách móc cha mẹ chẳng giúp được gì. Bất kỳ lúc nào bạn gặp rắc rối, hãy tự hỏi, mình có chịu trách nhiệm phần nào trong việc này không? Làm sao để chuyện này không bao giờ xảy ra nữa? Đây là những câu hỏi mà những người thành công tự hỏi mình. Không phải điều xảy ra với bạn quan trọng, mà cách bạn nhìn sự việc mới quan trọng. Trường hợp thứ nhất, bạn tôi, John Forbes, không có hai cánh tay kể từ khi sinh ra. Anh ta học thạc sĩ ngành viễn thông và đi giảng dạy tại các công ty và trường học trên khắp thế giới. Anh ta không bao giờ thắc mắc tại sao tôi sinh ra đã không có tay. Anh ta chỉ tự hỏi mình phải làm gì nhằm khắc phục khó khăn này. Những việc bạn làm bằng tay như chải tóc, đếm tiền và lái xe, mở cửa, anh ta đều làm bằng chân. Rất vui khi đi ăn với John trong một nhà hàng Trung Quốc vì trong khi những người khác dùng muỗng hoặc nĩa và nghĩ rằng đũa rất khó sử dụng thì John sử dụng đũa một cách tài tình bằng chân. John nói, tôi chấp nhận hoàn cảnh của mình, không có những thử thách mà tôi đã trải qua thì tôi không phải là tôi nữa. Trường hợp thứ hai, Tony Christiansen là một vận động viên lướt ván có hạn, một vận động viên bơi lội vô địch và có đai đen môn taekwondo, một nhà vô địch đua xe về môn tốc độ, một phi công giỏi, một doanh nhân thành công và là bố của ba đứa trẻ. Tony không có chân, anh bị mất hai chân trong một tai nạn tàu lửa khi anh mới 9 tuổi. Triết lý của Tony, đừng bao giờ nói, tôi không thể. Khi bạn còn tin rằng cuộc đời bạn khốn khổ thì nó sẽ diễn ra đúng y như vậy. Giả sử bố bạn bất ngờ tuyên bố với cả gia đình, bố có một công việc mới ở Peru, chúng ta phải chuyển đến đó sống. Bạn nói, không, con sẽ mất hết bạn, cuộc sống của con sẽ hỏng. Ở Peru làm sao có bánh mì nhân thịt để ăn? Bạn nghĩ rằng cuộc đời bạn sẽ chẳng ra gì, nó sẽ đúng như vậy. Nếu bạn thay đổi quan điểm, bạn nghĩ đây là một cuộc thám hiểm mà một người trẻ tuổi như mình sẽ rất thích. Mình sẽ học tiếng Tây Ban Nha, sẽ tập ăn những loại thức ăn khác và bạn bè sẽ đến đó thăm mình. Bạn thay đổi thái độ và cuộc sống của bạn cũng thay đổi theo. Đúc kết, mỗi tai họa trong đời bạn chưa hẳn là tai họa vì hoàn cảnh có thể khiến bạn thay đổi quan điểm về việc nào đó. Tôi là ai? Tôi có cần giải thích bản thân mình không? Cần. Người không thích bản thân mình cũng giống như bị đau cổ vậy. Người có lòng tự trọng thấp thường áp dụng một trong hai lối sống. A nhỏ, phê phán người khác. B nhỏ, phê phán chính bản thân. Lối sống thứ nhất, phê phán người khác. Bằng cách này, họ cho rằng họ sẽ làm cho bản thân mình cảm thấy dễ chịu hơn. Giả sử, Fred cảm thấy mình thua kém người khác vì mũi và mắt cậu quá to. Trong thâm tâm, cậu ấy cũng cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn. Vậy, cậu ta làm gì để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn? Chỉ trích tất cả bạn bè của cậu. Cậu ta gọi tên họ là đầu ngu, chân gà và não chó. Bất kỳ lúc nào thấy có người phạm lỗi, cậu ta đều nói cho cả lớp biết. Có thể cậu ta không nhận ra là cậu luôn phê phán người khác và không hiểu tại sao mình lại làm thế. Nếu bạn có những ông bố, ba mẹ, anh chị hoặc bạn bè không yêu thương chính bản thân họ, thì bạn sẽ thấy họ luôn chỉ trích bạn và những người xung quanh. Bạn hãy nghĩ rằng họ làm vậy là vì họ có vấn đề. Nếu bạn biết rằng họ đang bị tổn thương ở bên trong, thì bạn sẽ không bực bội lắm đối với kiểu cư xử của họ. Lối sống thứ hai, phê phán chính bản thân. Giả sử Marie là người kém tự trọng như thế, cô luôn nói với bạn, bạn xinh đẹp hơn tôi, bạn thông minh hơn, không ai thích tôi cả. Cô ta hy vọng bạn cô sẽ trả lời, không đâu Marie, bạn thông minh và xinh đẹp mà. Sau một hồi, những người như Marie sẽ làm bạn phát điên. Đúc kết, khi chúng ta không yêu thích bản thân và ghét những người xung quanh, chúng ta sẽ làm cho mình bị căng thẳng. Khi biết chấp nhận bản thân mình, chúng ta sẽ không hành động như vậy. Làm cách nào để tôi thích bản thân tôi? Trong sâu thẳm tâm hồn mình, chúng ta tin rằng mình có thể làm tốt hơn. Chúng ta tin mình có thể có điểm cao hơn. Chúng ta muốn nổi tiếng và được mọi người vây quanh. Chúng ta cảm thấy mình không đáp ứng được mong đợi của bố mẹ. Bố mẹ còn khẳng định điều này hơn khi họ hỏi, sao con không giống như anh con được nhỉ?
Mỗi khi bạn cảm thấy chán nản, hãy làm người bạn tốt nhất của chính mình. Hãy chấp nhận rằng, cho đến giờ phút này, bạn đã sống cuộc đời mình theo cách tốt nhất mà bạn có thể. Chẳng ai sinh ra đã biết hết mọi thứ. Có thể bạn đã làm những việc ngu ngốc, nhưng vì càng hiểu biết, bạn càng sống tốt hơn trong tương lai. Yêu thương chính mình là biết tha thứ cho bản thân. Nếu bạn đã phạm những sai lầm nghiêm trọng, nếu bạn đã làm tổn thương một vài người và ngay chính bản thân bạn, cảm giác có lỗi không giúp gì được. Nếu bạn cảm thấy có lỗi về điều gì đó, như thế là bạn đã phải chịu đựng rồi. Kéo dài cảm giác có lỗi thêm 6 tháng nữa cũng không giúp ích gì. Không nên cầu toàn, chỉ mong tiến bộ. Rất thú vị là nếu bạn biết tha thứ cho mình khi phạm lỗi thì bạn cũng tự động giải phóng cho người khác khi họ mắc cùng những lỗi đó. Nhưng tôi không sáng láng. Bạn có thể nhìn chính mình mà nói, tôi không đẹp như chị tôi, không tài năng như bạn tôi và không giỏi thứ gì cả. Làm sao tôi có thể suy nghĩ tốt đẹp về mình được chứ? Sự thật, không ai giỏi mọi thứ và hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy. Tài năng và sắc đẹp đều có ích, nhưng có nhiều người giỏi giang và xinh đẹp xung quanh ta mà chẳng có ai ngưỡng mộ. Và một số trong họ vẫn hết sức đau khổ. Những phẩm chất được mọi người đánh giá cao là sự trung thực, dũng cảm, kiên định, rộng lượng và nhân ái. Hãy nhìn vào danh sách những phẩm chất này, bạn sẽ cảm thấy thích thú. Không ai sinh ra là có sẵn những phẩm chất này, bạn phải rèn luyện chúng. Ai cũng làm được. Nếu bạn muốn có lòng tự trọng và được người khác tôn trọng, thì không cần phải là Einstein hoặc là siêu mẫu. Bạn chỉ cần phát triển lòng trung thực, tính kiên định, sự rộng lượng, lòng nhân ái và sự dũng cảm. Đây chính là những phẩm chất tạo nên tính cách. Đúc kết, bạn như thế nào là do bạn quyết định. Thế nếu không có người nào chịu khen ngợi tôi? Khi bạn mới 3 tuổi, bạn sẽ cần sự khen ngợi của tất cả mọi người. Mẹ, nhìn con này, con có giỏi không? Và mẹ bạn bảo, ồ con yêu, con hát được à? Con quả là một thiên tài. Càng lớn, chúng ta càng độc lập hơn, chúng ta quan tâm đến ý kiến của chính mình hơn và ít chú ý đến việc người khác đánh giá nó thế nào. Nghe người khác khen ngợi cũng thích, nhưng không phải lúc nào cũng được khen. Càng trưởng thành, chúng ta càng học được cách sống không cần lời khen ngợi. Khi bạn chẳng được ai khen ngợi và động viên, hãy tự động viên chính mình, hãy ghi nhớ những thành tích của mình và ghi lại những việc tốt, tích cực mà bạn đã làm được. Suy nghĩ tốt về bản thân. Khi suy nghĩ tốt về bản thân, chúng ta cảm thấy mình khỏe mạnh, có nhiều sức lực và không có vấn đề gì khó khăn nữa. Khi chúng ta không nghĩ tốt về mình, chúng ta buồn chán, chúng ta trừng phạt mình bằng cách ăn nhiều thức ăn nên kiêng hoặc tìm người để cãi vã. Không phải chúng ta cố tình muốn làm vậy, nhưng thường khi thiếu tự tin, chúng ta rất dễ phạm sai lầm. Vào những ngày u buồn, chúng ta thường bị sự cố, té cầu thang hoặc làm vỡ đồ. Khi chúng ta chán nản thì tai nạn rất dễ xảy ra. Vậy làm cách nào để bạn luôn cảm thấy yêu đời? 1. Đừng bao giờ phê phán chính mình. Tất cả chúng ta đều có những lỗi lầm nhưng không cần phải nói cho người khác biết. Hãy luôn nói tốt về chính mình. 2. Hãy ghi nhận những lời khen. Nếu ai đó khen bạn thì hãy nhận lời khen như một món quà. 3. Khen người khác nhiều hơn. Có một giai thoại rằng nếu bạn khen người khác nhiều thì họ sẽ trở nên vĩ đại, còn bạn sẽ thấy mình kém cỏi hơn. Thật ra thì bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều về những lời khen sẽ nhận được sau này. 4. Hãy tách rời những hành vi của bạn ra khỏi bản thân. Ai cũng từng phạm sai lầm, khi bạn mắc sai lầm thì nên nói tôi làm sai, chứ đừng bao giờ nói tôi thật chẳng ra gì. 5. Nên dành nhiều thời gian với những người tích cực. Những người bạn tiếp xúc ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của bạn. Nếu gia đình của bạn không vui vẻ và nâng đỡ bạn, hãy tìm đến những người bạn lạc quan, yêu đời và muốn giúp đỡ bạn. Hãy vui đùa với họ một chút. 6. Hình dung thường xuyên điều mà bạn muốn làm. Nếu bạn cho là mình muốn trở nên tự tin, hạnh phúc và thành công, bạn sẽ được như thế. Đó là quy luật của tinh thần. Bạn nghĩ mình thế nào thì sẽ được y như thế. 7. Bạn cần những ý tưởng tốt giống như cần thức ăn ngon mỗi ngày. Không cần biết có phải đây là quyển sách Học làm người đầu tiên mà bạn đọc hay không, bạn nên đọc nhiều hơn loại sách như thế này. Học làm người là một quá trình lâu dài, có hàng trăm quyển sách bày cách cải thiện trí nhớ, được an toàn hơn về tài chính, phát triển lòng tự tin, học cách làm bạn, vân vân. Tất cả chúng ta cần những liều thông tin đều đặn về lĩnh vực này. Những người lúc nào cũng bảo bạn, tôi là người vĩ đại nhất. Bạn không ghét những người lúc nào cũng muốn gây ấn tượng, chú tôi là một tỷ phú, bố tôi có chiếc Ferrari, tôi quen tổng thống. Một số người lúc nào cũng nói, tôi là người thông minh nhất, tôi giàu nhất, tôi đẹp nhất. Đây không phải là bằng chứng của lòng tự trọng. Chính những người này thường có lòng tự tin thấp nhất. Những người lúc nào cũng bảo bạn họ thông minh, giàu có nhiều người bạn nổi tiếng, thường không đánh giá cao chính bản thân họ. Suy nghĩ của họ là, nếu tôi làm cho mọi người thích tôi cũng sẽ thích chính mình. Những người xuất chúng không cần phải nói, tôi rất tài giỏi. Batman không nói, hãy nhìn tôi, thật phi thường, xe của tôi chạy nhanh nhất thành phố. Anh biết khả năng của mình và không cần chứng tỏ với ai. James Bond có cần phải bảo mọi người, tôi hấp dẫn và can đảm, không? Không, anh ta biết mình dũng cảm và anh chỉ chiến đấu để loại trừ cái ác. Những người này chỉ hành động, khi trái tim bạn biết và thực sự tin vào điều gì, thì bạn không cần người khác phải đồng ý với mình, bạn biết điều đó và như thế đã đủ. Chính những người không làm được gì và chẳng có gì mới huynh hoang. Mẹ tôi luôn bảo tôi, thùng rỗng kêu to, nếu bạn biết tại sao mọi người nói khoác, bạn sẽ không bực bội lắm. Lòng tự trọng của bạn. Hãy thử hình dung câu chuyện như thế này. Những tuần đầu năm học, giờ học toán, bạn đang ngồi nhìn thơ thẩn ra cửa sổ khi giáo viên hỏi, đáp án thế nào? Đáp án thế nào? Bạn thậm chí không hiểu câu hỏi. Bạn nín lặng, mặt bạn đỏ lên. Vào thời khắc đó, bạn tự nhủ, mình ghét môn toán. Đêm đó, mẹ bạn hỏi, buổi học hôm nay thế nào, con? Bạn trả lời, con không trả lời được đáp án môn toán. Và mẹ bạn bảo, nhưng nhà mình đâu có ai giỏi toán. Bỗng dưng bạn thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên là mình ghét toán, gen của mình vậy mà. Kể từ ngày đó, bạn chính thức không mong đến giờ toán nữa. Không phải vậy sao? Bạn bắt đầu nói với bạn bè, mình ghét môn toán, cả gia đình mình đều dở toán. Bạn kết luận, tại sao phải cố gắng chứ, mình sẽ không bao giờ chinh phục được môn này. Nhưng, điều gì thật sự đang xảy ra? Bạn khởi đầu rất tệ và thụt lùi lại phía sau. Có thể câu chuyện này không xảy ra với bạn, nhưng hầu hết chúng ta đều có những câu chuyện của riêng mình, học hát, học vẽ, học bơi, học nói chuyện trước đám đông. Chúng ta khởi đầu rất tệ và thụt lùi lại phía sau, không ai đến gần để cổ vũ cho chúng ta. Sau khi gặp một vấn đề khó chịu, chúng ta sẽ thuyết phục chính mình, vô ích mà thôi. Cần xem xét sự thật về những việc chúng ta có thể làm và không thể làm. Thường thì những sự thật này chính là những niềm tin mà chúng ta có, và chúng dựa trên những bằng chứng không thuyết phục. Thầy cô giáo, bố mẹ, bạn bè và họ hàng nhận xét về chúng ta khi chúng ta còn nhỏ. Đến lúc được 6 tuổi, rồi 10 tuổi, chúng ta tin lời họ. Mary không hiếu học lắm. Rudy rất hư đốn. Frank sẽ mập như bố nó. Vậy là chúng ta cả đời cứ tin vào những lời nhận xét này. Nếu bạn tự đặt tên cho mình, tôi là một người học chậm, tôi không phối hợp công việc được, tôi không làm toán nhân được. Hãy tự hỏi, bằng chứng ở đâu? Đúc kết. Hãy thách thức với những tên gọi mới, hãy cho bạn một cơ hội và để người khác giúp bạn nếu cần, chúng ta có thể thành công. Tôi là vậy đó. Bạn có bao giờ tự hỏi liệu mình có thay đổi cách cư xử được không? Có thể bạn đang nói về kết quả ở trường hoặc tính khí của bạn, trọng lượng của bạn hay sự bất hạnh của bạn. Nhưng ai cũng có thể thay đổi, bạn cũng vậy. Trường hợp thứ nhất, Charles Atlas là người giỏi thể dục thể hình. Cách đây 80 năm, việc tham gia một câu lạc bộ thể hình và mua những chiếc máy tập kỳ diệu quảng cáo trên TV là mốt thời thượng. Atlas tập luyện và có thân hình thật hoàn hảo, anh và người huấn luyện trở nên nổi tiếng. Nhưng Atlas, tên thật là Angelo Siciliano, bắt đầu tập luyện bởi vì anh ta quá xấu hổ vì thân hình ốm yếu của mình, anh ta chỉ 42 kg. Điều gì sẽ xảy ra nếu Atlas nói, Tôi không cải thiện được, tôi là vậy đó.
Trường hợp thứ hai. John Paul luôn là một tay chơi quần vợt trứ danh. Anh ta chuyển nghề lúc tuổi 26 sau khi đã đoạt 62 giải, trong đó có 5 giải Wimbledon và 6 giải mở rộng của Pháp. Vũ khí vĩ đại nhất của Paul là tính khí điềm đạm của anh. Anh ta giống như một cái máy. Không bao giờ anh giận dữ, chửi thề, thậm chí rất hiếm khi mở miệng. Anh ta chỉ lặng lẽ chiến thắng đối thủ. Người ta gọi anh là Paul băng giá. Thế nhưng, khi mới được 12 tuổi, anh đã từng bị đuổi ra khỏi sân tennis và bị cấm chơi trong 6 tháng. Tại sao? Vì anh ta cư xử không ra gì, chửi bới và ném vợt. Ron khi còn trẻ rất nóng nảy. Điều gì sẽ xảy ra nếu Paul nói, tôi không làm khác được, tôi là vậy đó. Đúc kết, tính bạn là vậy, nhưng bạn có thể sửa mà. Khi là đứa trẻ mới lớn, tôi tự hào được cha mẹ tôi nhìn thấy. Bố mẹ. Tại sao bố mẹ cư xử kỳ cục như thế? Hãy tưởng tượng ngày sinh nhật bạn được tặng một con búp bê. Bạn rất quan tâm đến con búp bê, lúc nào bạn cũng canh chừng nó. Bạn phát hoảng khi bỗng dưng nó biến đâu mất. Bạn không ngớt lo lắng cho con búp bê nhỏ và nói với nó những câu như cưng vừa ở đâu ra vậy? Cưng đi đâu vậy? Đừng làm vậy. Bạn yêu nó và quan tâm đến đồ ăn, thức uống và sinh hoạt của nó và khổ sở khi nó bệnh. Bạn muốn bảo vệ nó. Bạn cố gắng dạy nó những điều mà nó không muốn nghe. Trong khi đó, con búp bê nghĩ mình chán cảnh lúc nào cũng bị kiểm soát thế này. Bạn có nhận thấy bố mẹ bạn cũng đối xử với bạn giống như cách bạn đối xử với con búp bê. Con vừa ở đâu về vậy? Con đi đâu vậy? Đừng làm vậy. Bố mẹ bạn phát hoảng khi bỗng dưng bạn biến đâu mất. Họ quan tâm đến đồ ăn, thức uống và sinh hoạt của bạn và khổ sở khi bạn bệnh. Họ muốn bảo vệ bạn. Bố mẹ bạn cố gắng dạy bạn những điều mà bạn không muốn học. Trong khi đó bạn nghĩ mình chán cảnh lúc nào cũng bị kèm cặp thế này. Bố mẹ có thể làm bạn khó chịu, nhưng thường là vì họ quá yêu thương bạn. Đôi khi cần phải nghĩ rằng bố mẹ cư xử hơi quá quắt một chút chỉ vì họ quan tâm đến bạn nhiều mà thôi. Đúc kết, lần tới, nếu bố mẹ bảo bạn làm việc này, việc kia, hãy nghĩ con búp bê của bạn. Như thế bạn sẽ hiểu bố mẹ mình hơn. Một lý do nữa giải thích tại sao bố mẹ cư xử kỳ khôi. Những điều làm bạn lo lắng nhất là gì? Có thể theo thứ tự dưới đây. Đạt điểm tốt ở trường, bạn bè và bạn trai hoặc bạn gái. Những sở thích của bạn và thể thao, được bố mẹ cho nhiều tiền. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm bạn bận rộn. Bố mẹ cũng có nhiều điều phải lo lắng. Danh sách những điều họ phải lo lắng, nghe chán ngắt, nhưng bạn cũng nên biết như sau. Duy trì công việc, đảm bảo cho cả gia đình được học nhạc, chơi thể thao, vân vân, thanh toán tiền mua xe trả góp hàng tháng, trả bảo hiểm xe, tiền xăng, trả tiền nhà, tiền sửa chữa nhà, bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện, nước, ga, điện thoại, thuê kênh truyền hình, chăm sóc bố mẹ, mua đồ đạc mới, máy tính, máy in, phần mềm, tiền học cho con, áo quần cho cả nhà, bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình, tiền khám chữa bệnh, quà sinh nhật, Giáng sinh, cho mấy chục người thân và họ hàng, bạn bè, thức ăn cho cả nhà. Chúng ta có thể thêm hàng trăm điều khác nữa vào danh sách này đấy. Hãy quan sát nhé, bố đang ngồi trong phòng, nghĩ về danh sách này. Ông không biết cách nào có thể trả khoản nợ 10.000 đô la. Bạn bước vào phòng ông và nói, bố có thể mua cho con một chiếc xe đạp leo núi mới được không? Câu hỏi thật đơn giản. Bố bạn phát bực, ông giận đỏ mặt và quát lên. Con nghĩ bố giàu lắm sao? Chiếc xe của con bị cái gì? Bố chưa bao giờ được mua một chiếc xe đạp leo núi. Choáng váng, bạn Lê bước vào bếp và biến mất trong sự căm giận. Bạn tự hỏi, sao bố cư xử như người mất trí thế nhỉ? Hãy nhớ đến danh sách ở trên và bạn sẽ hiểu, làm bố mẹ, họ phải lo lắng không biết bao nhiêu thứ. Đó là lý do tại sao họ cư xử kỳ cục như thế. Đúc kết, không ai trong chúng ta hoàn hảo cả. Tại sao bạn mong đợi bố mẹ mình hoàn hảo? Và nếu bạn từng thắc mắc, sao bố mẹ chán ngắt thế nhỉ? Là vì phải theo kịp danh sách ở trên mà họ trở nên chán ngắt vậy đó. Nói cảm ơn. Bố mẹ có thể vô lý,
đòi hỏi, không bao giờ hài lòng và lạc hậu. Có thể bạn cho là rất khó quan hệ tốt với bố mẹ. Nhưng nếu bạn muốn thử và cải thiện tình hình, thì nên nhớ những điều sau. Bố mẹ thích nhất được nghe con mình nói lời cảm ơn. Có thể bạn cho rằng bố mẹ quyết định sinh ra bạn thì phải nuôi nấng bạn, phải thanh toán tiền bạc và làm những việc họ phải làm. Dù có đúng hay không, thì họ sẽ rất buồn và bực bội khi con cái cứ tự nhiên nhận sự chăm sóc và quan tâm của họ mà không biết nói cảm ơn. Đã hàng ngàn năm nay, bố mẹ luôn tự hỏi, sao những đứa con mình lại vô ơn thế nhỉ? Đến lời cảm ơn chúng cũng không biết nói. Tôi thường nghe những ông bố, bà mẹ của những người ở độ tuổi 30 nói, tôi lúc nào cũng giúp đỡ con cái, tôi cho chúng tiền, nấu nướng và giữ con cho chúng, nhưng dường như chúng xem điều này là hiển nhiên, chúng không bao giờ nói cảm ơn. Vậy, bạn có muốn bày tỏ lòng biết ơn với bố mẹ không? Lần tới, nếu bố bạn dạy bạn chơi bóng rổ, thì nên nói, cảm ơn bố, con biết bố rất bận và còn nhiều việc để lo nữa. Ông ta sẽ rất sung sướng và tự hào nhủ rằng, thật đáng công. Khi mẹ hoặc chị bạn nấu một bữa ăn ngon, bạn nên nói, bữa ăn thật ngon, con hoặc em, cảm ơn. Dĩ nhiên, bạn có thể cãi rằng mẹ hoặc chị phải phục vụ cho bạn, rằng họ nên cảm ơn bạn trước khi bạn cảm ơn họ. Nhưng giờ thì bạn đã biết họ nghĩ gì rồi chứ? Đúc kết, nếu bạn muốn gần gũi bố mẹ hơn thì hãy nói cảm ơn thường xuyên hơn và nói cho họ biết tại sao bạn đánh giá cao công sức và thời gian của họ. Bạn sẽ làm cho cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn đấy.